Truyện đến khai phong phủ làm nhân viên công vụ, quyển 1, chương 13, phần 2. Hôm nay, ánh sáng rực rỡ, mây nhẹ gió núi hiu hiu trong phu tử viện của khai phong phủ là cảnh tượng thông dong nhàn nhã. Kim Kỳ ngồi xếp bằng trên ghế đá trong phu tử viện, mặc dù nàng muốn nhắm mắt nghỉ ngơi, thư giãn, nhưng đành chịu bởi hai đứa nhóc bên cạnh cứ líu ríu suốt. Thân tiên ca ca, vì sao cha lại không muốn gặp bọn đệ? Ninh Nhi ngồi trên ghế đá bên cạnh, đôi chân đi giày vải không ngừng đá qua đá lại. Đúng thế, bọn muội và mẫu thân tới đây đã lâu lắm rồi, sao cha không hề đến thăm, dù chỉ một lần? Hình Nhi bên cạnh cũng nghiêng đầu hỏi. Kim Kiền đưa mắt nhìn Từ Hương Liên phía đối diện, thấy sắc mặt Từ Hương Liên buồn bã u sầu, rũ mắt xuống không nói lời nào. Kim Kiền bất giác thầm thở dài một tiếng. Án phò mã đã kết thúc được 7 ngày rồi, hai đứa nhóc cũng đã thuận lợi đón về, nhưng chỉ có Tần Hương Liên vẫn mang cái dáng vẻ sống dở chết dở như ma như quỷ, thật khiến người ta não ruột. Kim Kiền xoa cầm rồi suy tư, mở miệng nói, bọn đệ còn nhớ câu chuyện mà ca ca từng kể không? Thần Thiên ca ca, có phải đang nói đến câu chuyện về các ngôi sao không? Ninh Nhi hỏi. Kim Kiền gật gật đầu lại nói tiếp. Bởi vì Ngọc Hoàng trên thiên đình muốn cha bọn đệ giúp đỡ, nên đã triệu cha bọn đệ vì thiên đình. Bây giờ cha bọn đệ đã trở thành một vì sao trên trời rồi. Tần Hương Liên nghe thế không khỏi sửng sốt, liền ngước mắt lên nhìn. Kim Kiền bèn đưa một ngón tay lên môi, khẽ mỉm cười, lại nghiêng đầu nói với hai đứa trẻ. Chính vì thế, nếu Hinh Nhi và Hinh Nhi nhớ cha thì chỉ cần ngẩng đầu lên nhìn những vì sao trên trời, ở đó có cha của Ninh Nhi và Hinh Nhi đấy. Hai đứa trẻ nghe xong liền hân phấn mãi không thôi, chúng nhảy từ trên ghế đá xuống, nắm lấy vạt áo của Kim Kiền hỏi. Vậy cha cũng biến thành thần tiên rồi phải không ạ? Kim Kiền gật đầu. Thế Ninh Nhi và Hinh Nhi cũng có thể trở thành thần tiên phải không? Kim Kiền bất đắc dĩ, chỉ đành gật đầu tiếp. Hai đứa nhóc lập tức cao hứng, một trước một sau chạy ra giữa sân, cười khanh khách nói, tốt quá rồi, Ninh Nhi Hinh Nhi cũng có thể trở thành thần tiên rồi. Tần Hương Liên nhìn hai con, sắc mặt dần trở nên nhu hòa, khe khẽ nói, ân công lại giúp Hương Liên lần nữa rồi. Kim Kiền lắc đầu cười nói, Ninh Nhi Hinh Nhi còn nhỏ, đành phải soạn ra một câu chuyện để dỗ dành chúng, sau này đợi đến khi chúng lớn, tỷ hãy đem đầu đuôi sự việc kể hết cho chúng biết. Nghĩ một chút, Kim Kiền lại nói thêm, Hương Liên đại tỷ, tỷ phải nhớ, nhất định phải đích thân tỷ nói ra, đừng giấu giếm gì cả, cũng đừng theo dệt thêm, chỉ cần đem chân tướng sự việc nói ra là được. Tần Hương Liên không hiểu hỏi, vì sao vậy? Kim Kiền thầm nghĩ, chợt trả lời thế nào bây giờ? Không thể nói cho tỷ ấy biết đây là tâm lý học do mình xem phim truyền hình rồi đúc rút ra được. Và những chuyện thế này, nếu chúng nghe được từ sự thật từ miệng người khác, hoặc là chỉ biết một phần sự thật, hoặc biết được sự thật đã được phóng đại dựa theo những tình tiết cũ rích của phim truyền hình mà phán đoán, thì hai đứa nhóc này tám phần sẽ đi theo con đường cực đoan. Phim truyền hình mặc dù không đáng tin lắm nhưng ít nhiều cũng có vài phần cơ sở lý luận. Lúc này cũng chỉ đành bám vào mà vận dụng thôi, còn tốt hơn nhiều so với việc chẳng có chút căn cứ lý luận nào. Nhưng những điều này Kim Kiền lại không cách nào nói ra được, đành phải làm ra vẻ thần bí nói. Xem như là tiên pháp của thần tiên ca ca đi. Tần Hương Liên dường như đã hiểu, liền mỉm cười gật đầu. Xem ra hai vị trò chuyện với nhau rất vui vẻ. Một âm thanh từ sâu lưng Kim Kiền truyền tới. Kim Kiền xoay người lại nhìn một cái liền thấy Bao đại nhân, Công Tôn tiên sinh và Triển Chiêu đang đi vào viện. Kim Kiền và Tần Hương Liên vội đứng dậy, chắp tay thì lễ nói. Bái kiến đại nhân, Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân. Hai đứa nhóc vừa nhìn thấy liền nhào về phía trước, nắm lấy hai ống tay áo của Triển Chiêu mà reo lên. Miếu ca! Rồi quay đầu cười nó với Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh. Bá má mặt đen, bá má mặt trắng. Ba người vừa nghe thấy cách xưng hô này, nhất thời cười khổ. Kim Kiền ở bên cúi đầu cười trộm, lại không dám cười thành tiếng, khiến cho rụt già, rụt non toàn bộ đều thoi co thắt lại thành hình nơ bướm. Tần Hương Liên vẻ mặt ngại ngùng, vội mở miệng gọi hai con lại. Hai đứa nhóc nghe tiếng mẹ gọi mới miễn cưỡng buông quan bào đỏ thẫm của Triển Chiêu ra, chạy tới bên Trần Hương Liên. Kim Kiền thoáng nghe thấy tiếng phở thở phào nhẹ nhõm của Miêu Nhi. Công Tôn tiên sinh bước lên phía trước vài bước, hắn giọng hỏi. Án của Phò Mã đã kết thúc, không biết sau này các vị có dự định gì chưa? Kim Kiền vừa nghe liền nghĩ, tiêu rồi, lão Công Tôn Trúc Tử này đã hạ lệnh đuổi khách rồi. Có điều ngẫm lại cũng đã đến lúc rồi. Hơn nữa, tình hình kinh tế của Khai Phong Phủ cũng không dư giả gì. Không thể nào bao nuôi mấy kẻ ăn không ngồi rồi như mình cả đời được. Làm thế nào bây giờ? Nếu rời khỏi Khai Phong Phủ, mình tìm đâu được một nơi mà các danh nhân lịch sử tề tựu, ăn uống miễn phí, lại còn có cả bác sĩ tại gia kinh nghiệm đầy mình, thêm cả một đội vệ sĩ chuyên nghiệp, đẹp trai như nơi đây. Bên này Kim Kiền đau khổ khôn nguôi, còn bên kia Tần Hương Liên sớm đã có dự tính. Chỉ thấy Tần Hương Liên khẽ cúi đầu nói, bẩm các vị đại nhân, mẹ cha mẹ Hương Liên có để lại một gian tổ ốc cùng ba sào đất bạc màu, Hương Liên định đưa các con về quê. Công Tôn tiên sinh nghe vậy thì gật đầu, bèn lấy từ trong ngực áo ra một tấm ngân phiếu nói, đại nhân niệm tình các người là cô nhi quả phụ, cuộc sống vô cùng khó khăn, cho nên đã đem 50 lượng bạc này tặng cho các người. Người hãy nhận lấy đi. Tần Hương Liên nghe thế liền cảm động mãi không thôi, vội dắt tay các con quỳ lạy nói, Tần Hương Liên đa tạ đại ân đại đức của bao đại nhân. Bao đại nhân gật đầu nói, mau đứng dậy, không cần đa lễ như thế. Mẹ con Tần Hương Liên bèn đứng dậy, lui sang một bên. Công Tôn tiên sinh quay lại hỏi Kim Kiền, không biết tiểu huynh đài có dự tính gì chưa? Kim Kiền vừa thấy Công Tôn tiên sinh xuất tờ giấy ngân phiếu 50 lượng bạc thì kích động đến nỗi hai mắt dại đi, tâm tư đảo điên vài vòng, nhất thời trong lòng có một chủ ý. Vừa nghe Công Tôn tiên sinh hỏi đến mình liền vội vàng lùi ra sau mấy bước dài, rồi tiến lên quỳ xuống dập đầu cúi lại bao đại nhân. Cử chỉ này khiến cho mọi người kinh hoàng. Bao đại nhân lùi về phía sau nửa bước rồi mới hỏi, Kim tiểu huynh đệ, hạ cớ gì là hành lễ như vậy? Chỉ thấy Kim Kiền đập đầu binh binh xuống đất, cao giọng nói, đại nhân, tiểu nhân người Sái Châu. Lòng thầm nghĩ, dù sao diện tích Trung Quốc cũng hơn 900 vạn km vuông, Sái Châu chắc chắn là ở Trung Hoa đại lục, cũng không tính là mình nói dối đi. Từ nhỏ đã mồ côi không nơi nương tựa, người từ hiện đại quay về thời cổ đại đương nhiên là không nơi nương tựa rồi. Không thể làm gì khác hơn là xin cơm mà sống. Từ nhỏ mình đã xin cơm bố mẹ để lớn lên mà. Nay có thể tới Khai Phong Phủ thật sự là phúc phận của tiểu nhân. Tiểu nhân ngưỡng mộ đại nhân chấp pháp như núi. Lời nói thật lòng đó. Ngưỡng mộ Công Tôn tiên sinh túc trí đa mưu. Vô cùng thật lòng. Ngưỡng mộ Triển đại nhân hiệp khí cuồn cuộn ngút trời. Ngoài ra còn siêu cấp đẹp trai nữa. Hôm nay, nếu bảo tiểu nhân phải rời đi thì đó chính là lấy nửa tính mạng của tiểu nhân. Tiểu nhân không có tâm nguyện gì, chỉ mong đại nhân có thể cho tiểu nhân làm một sai dịch trong nhà phủ. Chính là để cho viên chức. Để có thể vì đại nhân mà phân ưu giải hạn, thuận tiện kiếm tiền, tiểu nhân sẽ cảm kích vô cùng. Những lời dõng dạc cảm động lòng người này vừa dứt, ngay cả Kim Kiền cũng thầm đắc ý. Bao đại nhân càng lộ vẻ tán thưởng, vuốt râu gật đầu cười. Kim Kiền, quả nhiên ngươi là kẻ ôm chí lớn. Được, hôm nay bản phủ nhận lời ngươi, ngày mai bắt đầu làm việc. Ngươi hãy đến tam ban phòng nhận sai phục, giữ chức sai dịch của Khai Phong Phủ. Đa tạ công ơn tái sinh của đại nhân. Kim Kiền đứng dậy, hành lễ với Công Tôn tiên sinh, Triển đại nhân. Tần Hương Liên bước lên phía trước, chúc mừng. Còn hai đứa trẻ tuy không hiểu chuyện gì nhưng cũng hò reo theo. Nhất thời phu tử viện vô cùng náo nhiệt. Chỉ là trong lòng Kim Kiền có chút phân vân, nhớ lại hồi mình còn ở thời hiện đại, luôn tìm cách để được làm nhân viên công chức, xui xẻo thay lại không có cửa sau để đi, còn đến thời cổ đại này lại thuận lợi như vậy. Có điều nói đi cũng nói lại, mình xin lão bao như thế này chắc cũng không tính là đi cửa sau đâu nhỉ. Sáng sớm ngày hôm sau, mẹ con Tần Hương Liên chuẩn bị hành trang khởi hành, hai đứa bé cứ níu lấy Kim Kiền khóc lóc mãi không thôi. Triển Chiêu đến đưa tiễn, đành phải hy sinh cả hai ống tay áo quan, vất vả lắm mới tiễn được ba mẹ con lên đường. Tiễn biệt mẹ con Tần Hương Liên xong, từ biệt Triển Chiêu, Kim Kiền liền đến tam ban phòng báo danh. Tam ban phòng nằm ở hai bên thông đạo giữa chính môn và nghĩa môn của phủ nha, mỗi bên có 20 gian công phòng. Giải thích theo cách nói của thời hiện đại thì đây chính là văn phòng làm việc nha dịch. Tiếp đãi Kim Kiền là tổng ban đầu của tam ban nha dịch. Đó là một đại hán trung niên với thân hình hơi hơi phát phì, mặt đầy râu quai nón, tính tình thẳng thắn hào sảng, miệng cười rộng như miệng thùng gỗ. Kiên Kiền, hôm qua Công Tôn tiên sinh có dặn ta phải tiếp đón ngươi chu đáo, nói rằng hôm nay ngươi sẽ đến báo danh, thế nên từ sáng sớm nay ta đã đợi ngươi rồi. Kim Kiền ngồi bên cạnh cười phụ họa, lòng lại phiền muộn, thái độ của vị tổng quản đầu này sao lại tốt thế nhỉ? Kim Kiền không biết, từ sau vụ án Trần Thế Mỹ, Kim Kiền cũng được xem là có chút danh tiếng đi, nghiễm nhiên trở thành một đại nhân của Khai Phong Phủ, huống chi chức vị của nàng lại do đích thân bao đại nhân phê chuẩn, còn được Công Tôn tiên sinh đặc biệt căn dặn, thế nên vị ban đầu này tất nhiên phải đối đãi chu đáo với Kim Kiền. Tổng ban đầu lại cười nói, hỏi... Không biết Kim Kiền ngươi muốn làm ở bang nào? Kim Kiền bất giác ngẩng người thầm nghĩ, bang nào nhỉ? Lẽ nào công nhân viên chức thời cổ đại này còn phải phân bang phân cấp, rồi tiến hành huấn luyện nghiệp vụ trước khi nhậm chức? Không đến mức như vậy chứ. Thôi, cứ hỏi rõ ràng cho chắc. Nghĩ vậy Kim Kiền liền chắp tay lại, không biết tổng quản ban đầu nghĩ như thế nào. Tổng ban đầu vừa nghe, liền hầy một tiếng, đứa nhỏ này thật có lễ nghĩa. Nhanh như vậy đã biết thỉnh giáo tiền bối, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, vì thấy ông bèn vuốt râu cười nói. Tạo bang là làm tạp vụ, rốt cục vẫn là làm những việc nhỏ lặt vặt, e rằng không phát triển được. Tránh bang là chỗ sai dịch làm những việc nặng, xem người thân hình gầy yếu sợ là cũng không thích hợp, mà khoái bang chuyên đi tróc nã tội phạm. Là nơi sản sinh ra nhiều danh mổ, ngươi lại có một thân khinh công tuyệt đỉnh, theo lý thì nên gia nhập vào bang này. Kim Kiền giờ mới hiểu, thì ra chữ bang này không phải là chữ bang kia, nó có nghĩa là chức vụ được phân công. Kim Kiền suy nghĩ rất nhiều rồi lập tức quyết định, mở miệng nói, tổng ban đầu, tiểu nhân quyết định gia nhập tạo bang. Ở đây Kim Kiền hiểu nhầm từ bang có nghĩa là lớp học. Hả? Tổng ban đầu nghe xong không khỏi có chút kinh ngạc, vội hỏi lại. Kim Kiền, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa? Kim Kiền gật đầu mạnh thầm nghĩ, mình đương nhiên là nghĩ kỹ rồi, tráng bang là nơi làm việc chân tay, khoái bang thì làm những việc nguy hiểm, chứ có tạo bang là làm việc nhàn nhã, mình chẳng qua chỉ muốn làm kẻ bình thường, đủ ăn đủ mặc, dư giả chút đỉnh, tạo bang lại thừa tiêu chuẩn ấy. Vẻ mặt tổng ban đầu mù mờ không hiểu, nhưng lại thấy Kim Kiền thần sắc kiên định, cũng không nói nhiều nữa, chỉ ghi tên Kim Kiền vào danh sách tạo bang, lấy một bộ trang phục nha dịch đưa cho Kim Kiền. Kim Kiền nhận lấy y phục, không cảm thấy vui sướng trong lòng, hỏi tiếp. Xin hỏi tổng ban đầu, lộc bổng của nha dịch Khai Phong Phủ là bao nhiêu? 6 lượng bạc, tổng ban đầu đáp. Kim Kiền gật đầu thầm nghĩ, không tồi. Chuyện tích góp tiền riêng xem ra ta có hy vọng rồi. Lại hỏi tiếp, vậy cuối năm có phụ cấp gì không? Ban đầu nghe xong không khỏi kinh ngạc, ngưng lại một chút rồi mới trả lời. 6 lượng bạc chính là lương bổng một năm, phụ cấp cái gì? Cái gì? Nhất thời Kim Kiền hét lớn một tiếng. Ngài nói 6 lượng bạc này là lương bổng một năm. Tổng ban đầu bị dọa nhảy dựng lên, một hồi lâu sau mới phản ứng lại, gật gật đầu. Kim Kiền bỗng đứng ngay người, mãi sau mới hỏi, xin hỏi ban đầu, bản triều ta đại tham quan là vị nào? Tổng ban đầu lại sửng sốt, kinh ngạc thầm nghĩ, cái tên Kim Kiền này sao lại hỏi những vấn đề quái dị như vậy? Người được Công Tôn tiên sinh lựa chọn tiến cử, quả nhiên là tâm tư khác hẳn người bình thường à. Nói như thế thì tương lai ắt sẽ là người xuất chúng rồi. Nghĩ đến đây, tổng ban đầu cũng không dám trễ nải, ngẫm nghĩ một lát rồi mới trả lời. Ta cũng không rõ lắm, nhưng từng có nghe Vương Giáo Úy nói qua, cũng có chút ấn tượng, có lẽ là thái sư của bản triều, tên gọi là, họ là gì nhỉ? Bạn thái sư, đúng như thế, chính là bạn thái sư, Kim Kiền, sao ngươi lại biết? Kim Kiền thở dài một cái, ngước mắt lên nhìn tổng ban đầu tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi chỗ của bạn thái sư có thiếu thuộc hạ không? Hả? Quên đi, tiểu nhân không hỏi nữa, bạn thái sư kia cũng chẳng phải là hạng tốt đẹp gì, đi theo lão ta có khả năng còn chẳng bằng đi theo lão bao ấy chứ, hả? Xin hỏi tổng ban đầu, áo mặc cùng cơm ăn hẳn là không thù tiền chứ? Đúng thế, Kim Kỳ nghe vậy mới đưa tay lau mồ hôi lạnh đầy đầu, ôm quần áo, chật vật đi ra khỏi tam ban phòng. Cho đến khi xác định xung quanh không có ai, Kim Kỳ mới ngồi sụp xuống, ôm đầu, miệng lẩm bẩm. Một năm 6 lượng bạc, thế có nghĩa là một tháng nửa lượng. Nửa lượng bạc tương đương 2 sâu rưỡi tiền, một sâu tiền là 50 đồng, một tháng có tất thảy là 120 đồng, 5 đồng. Mà một tháng 30 ngày, vị chi mỗi ngày chỉ có 4,16666 đồng. Một bát mì Dương Xuân là 2 đồng. Thượng đế ơi, chỉ bằng ngày cho tôi hít gió Tây Bắc mà sống đi.